ông sắp mấy cái đĩa chén đũa này nọ trên bàn là ông sắp, ông từ ông sắp đó.
Đổ vậy sao?
Có phải hồi nãy tôi vô là tôi cầm lên cầm xuống tôi làm cái này cái nọ rồi như là hư cái thứ từ, thế là ông gọi là ông khó chịu với tôi phải không? Bà vợ nói tại ra là trước khi mà ngồi ăn là thầy phá hoại cái thứ từ của ông, thầy quên khen đẹp. Nếu mà thầy khen úi giời cái này đẹp quá thì thầy khỏe là thầy quên khen, thầy quên khen mà ông tức ông khó chịu là bởi vì thầy phá cái đẹp không. Thì thầy mới nói xong rồi thầy mới ra ngồi ngồi ghế nói chuyện với hai bác này. Thì thầy cũng nói lên nói xuống nói vòng nói vo tam quốc hồi, thầy nói thôi thì ở đời cái chuyện gì vậy, mình là cái gì đó lúc mà mình sống đó, thì cái tay mình búng lên búng xuống làm gì cả, lúc mình cần chết đó, thì người nào cũng vậy thẳng đơ cứng chỗ này không động đậy được gì cả. Bạn có biết cái đó không? Dạ. Cho nên là nếu mình sắp lui sắp tới cho nó kỷ luật cho nó đẹp đẽ trang nghiêm rồi lúc mình chết mình nằm thẳng cứng như vậy đó thì mình sắp kiểu gì sắp cũng được cả. Ông đó ông hỏi thầy nói cái gì con chưa hiểu. Thầy nói ông là cuộc đời của mình đó, nó không thể như là cái đũa cái chén cái ly cái tách cái cuốn sách cái gì cũng phải sắp đặt cho ngăn nắp được. Đời cái chữ hoạt đó bạn, chữ hoạt động cái hoạt đó đó là nó có ba cái giọt nước và cái lưỡi, có nghĩa nói rằng là mình sống đó thì cái lưỡi nó động đầy và mình sống như là cái dòng nước mà nó chảy lui chảy tới lúc nào nó chảy cả. Thế nếu mà mình đó, mà bắt cái dòng sống đó bắt cái lưỡi đừng có động đầy quá thì mình chết rồi. Cho nên đó, thoáng là sao, thoáng là mình đừng có đóng khung. Thì thầy nói vòng vo tam quốc vậy hồi đó ông ngồi ông điểm cái tay như vậy mà ông ngồi ông nhìn nhìn thầy ông nói thầy cũng có lý mà tôi cũng có lý. Rồi thì sau đó thì thầy lần sau thì thầy gặp bà đó thì tại vì hai ông bà cũng lớn tuổi họ không có đi hoạt động mình thường xuyên lắm thì sau thầy có gặp bà còn một lần ở cái mạng Đà La tức là lần lần vừa rồi thì thầy có thằng thằng bảy vừa rồi đó thì thầy gặp bà lại thì bà nói ô thưa thầy ơi ông chồng tôi bây giờ ông đổi tánh lắm, ông đổi tánh lắm. Thầy hỏi ông đổi cái gì vậy? Bây giờ thầy biết không, hồi xưa đó ông kỹ càng lắm, bây giờ không có kỹ càng nữa, ông đổi tánh lắm. Thầy nói ô như vậy tốt chứ. Dạ nhưng mà ông không có sắp đồ ăn uống cho con nữa. Ông không sắp mấy cái đồ cái nọ nữa. Nhưng mà hai ông bà rất là dễ thương. Thì tại ra là bây giờ sau một đời rồi đó, lúc nào cũng đóng khuôn cả rồi, bây giờ ông không còn đóng khuôn nữa, ông mở ra. Thì thưa bác là thoáng có nghĩa là mình đừng có đóng khuôn của mình. Tại vì cái khuôn đó là mình đặt ra chứ không phải ai đặt ra hết trơn nữa. Tại sao mình không mình nhục mình trong cái khuôn làm cái gì? Cho nên mình nên mỉm cười với cái lỗi lầm của chính mình. Mình nên mỉm cười về cái chuyện người ta chửi bới mình. Mình nên mỉm cười về cái chuyện mà sai lầm của vợ mình, của chồng mình, của những người xung quanh. Mình nên mỉm cười. Tại vì đó, nhiều cái chuyện nhỏ nhỏ đó mình không cần. Nhưng mà nó có những chuyện khác, chốc nữa mình sẽ nói cái năm chữ R. Vì có những chuyện đó người ta không phải là mình, người ta làm vô ý, người ta nhiều khi người ta cố ý mà hại mình thì sao? Nhưng mà trước khi nói chuyện đó thì cái đầu tiên cả là mình nên có một cái tâm lượng đó, lúc nào cũng thoáng cả, nhẹ nhàng. Bây giờ các bạn biết mà, nhiều khi đó, mình không có mở ra cái khuôn đó, thì mình sống đó, mình chỉ có một cái chuyện duy nhất thôi. Thì mình đóng cái khuôn lại, và hệ mà đụng tới người nào là mình bảo vệ cái khuôn này, và mình nhìn qua thử là người ta lỗi lầm cái gì để mình attack, mình công kích, thay vì mình đó, mở ra như là cái bầu trời vô tận ở đây. Các bạn thấy khỏe cuối cùng nếu mà cái bầu trời nó vô tận là không có cái gì cả. Nhưng mà nếu mình bắt đầu có tường, có vách thì mình sẽ có ngăn chia. Cho nên cái triết lý đầu tiên cả là cái triết lý thoáng. Mình nên sống mà đừng có những cái ngăn chia đó. Có ngăn chia là không được. Có những cái lúc đó thì mình cần phải có ngăn một chút, nó nước nó tràn vào thì mình phải ngăn. Có lúc đó con chó nó nhảy tầm bậy tầm bạ phải ngăn vào, đúng. Nhưng mà trên cái ý nghĩa mà cuộc sống mà toàn diện đó, thì mình phải mở đi những cái thành kiến. Thành kiến là cái vách của mình, nó làm mình sống không thoáng được. Thành kiến. Thành kiến là cái tường vách. Thành kiến là cái ngăn chia. Rồi nhiều khi là cái thói xấu của mình đó, là một bức tường lớn nữa. Rồi nhiều khi đó, các bạn biết ngoài cái thành kiến, ngoài cái thói xấu, thì mình có cái tật của mình. bắt đầu giữa tê cái bạn thành kia này, thoải sau cái tật của mình này, là cũng là một cái khuôn động lại là mình mở không ra. Nhưng mà nếu bạn sống hồi đó, bạn mặc lớn tuổi, bạn có nhiều cái kinh nghiệm, bạn sẽ thấy rõ ràng là mình sẽ thay đổi vô cùng nếu mình bắt đầu đó nhìn được những cái thành kiến, những cái thoái xấu, những cái tật của mình. Thế nên cái chữ thoáng là cái chữ quan trọng nhất. Bây giờ cái chữ thứ hai đó là cái chữ mà cái cuộc sống của mình đó, mình phải cần có vô cùng. Chữ đầu tiên là chữ thoáng. Chữ thứ hai là cái gì? Quan hệ mình với người đó là cái chữ thương và chữ dễ thương. Thế cái chữ thứ hai này đó nó gồm có hai chữ là thương. Thương đầu tiên là cái động từ, nhưng mà cái thương thứ hai ấy, là cái tịnh từ. Cái tịnh từ này là cái gì? Là chữ dễ thương. Và thầy xin nói các bạn nghe là cái chữ thương này là cái chữ mà có thể nói trong nhiều năm nhiều tháng thầy cảm thấy là khó làm nhất. Bởi vì nó khó làm nhất là bởi vì nó đòi hỏi một cái cách mà mình biểu hiện cái tình thương. Cái biểu hiện cái tình thương này đó là nó là quan trọng bậc nhất. Có người mình ai cũng có cái tình thương cả, nhưng mình biểu hiện kiểu nào, mà mình biểu hiện làm sao mà người ta cảm nhận được. Cái vấn đề như vậy đó. Và nhiều khi đó mình cần được cái tình thương đó, thì mình phải làm sao để được cái tình thương đó. Đó là một cái đề tài mà rất là quan trọng. Thầy thấy là cái chị này đó, là chị bên Virginia đó, chị rất là dễ thương. Là bởi vì mỗi lần mà thầy qua đi đó, là chị chở nguyên cả một chiếc xe của các bác đó mà lớn tuổi đó, xe van chở tới để đi nghe thầy giảng, thầy đi nghe pháp hội. Thì thầy hỏi vòng vòng, thầy biết là chị này làm cái nghề này đó, là mỗi chủ nhật, mỗi thứ bảy là chị chở nguyên cả xe van 6-7 người đó, mình đi lên chùa Hoa Nghiêm, chùa gì đó không biết, cứ đi chợ làm lễ. Thì chị làm cái này nhiều lắm và chị rất dễ thương, ai mà kêu chị là chị đều chợ đi cả. Thì thầy mới có dịp thì làm việc với chị, thầy mới hỏi chị, nói chuyện với chị đó. Thì thầy mới khám phá ra chị, cái cách mà chị biểu hiện cái tình thương rất là hay, là chị lúc nào chị cũng cười cả. Và người nào mà nói cái gì là chị cũng xưng là con cả, và chị làm sao cho cái người đó mà cảm thấy là chị sẵn sàng service, phục vụ. Cách biểu hiện tình thương rất là hay. Thì thầy mới hỏi một cái bạc đó, thầy hỏi bạc là hồi trong này ai đưa bạc về đây? Chị này chị đưa về. Thì thầy mới ngồi thầy hỏi bạc, thì bạc, chị này chị làm cái gì mà bạc thương chị? Bạc chị có làm cái gì để bạc thương không? Thì bạc nói câu như vậy này: tôi mà điện thoại giờ nào đó mà nhờ chị chở tôi đi đâu đó, là không bao giờ chị từ chối cả. Thầy nói cái đó hay ghê, không bao giờ từ chối cả. Thầy nói bạc, nếu mà bạc mà điện thoại tôi đó, tôi đừng nói nha, đừng nói tôi từ chối nha, mà tôi cũng chắc điện thoại nữa đó. Nhưng mà cái đó là hay ghê, tại sao mà có cái chỗ là không bao giờ kháng cự cả, nghĩa là mình sẵn sàng làm, không có điều kiện, không có điều kiện, ai mà kêu là chị cũng có thể chở đi cả. Bởi vì cái tình thương nó không phải là cái ôm nhau, mà tình thương đó là cái chuyện là mình cho nhau mà cho không điều kiện. Trong trường hợp của cái chị này là chị cho cái thời gian, chị không có điều kiện. Và người nào kêu chị, mấy bạc là kêu là chị đi làm tục lúc hết. Mà thấy mà cái hay là bạc biết chị này nó không bao giờ assuming, tức là cái kiểu mà ra đứng trên này nói năng lộn xộn thì nó không có. Lúc nào ở trong cái đám đại chúng nhẹ nhàng làm việc, nó không ai thấy chị ra. Thì có một lần chị gõ mỏ đó, gõ trật nghiệp ở trơn, bởi vì chị không có làm cái nghề gõ mỏ được. Chị làm cái nghề Bồ Tát là chị đi cứu người, đi thương người, giúp người. Chị không làm cái nghề kia. Mỗi người có một cái nghề riêng, cái đặc tính riêng. Sau khi thầy nghiên cứu như vậy rồi, thầy mới ngồi lại, thầy mới nhìn lại chính thầy. Thì thầy mới khám phá ra cái lỗi mà lớn nhất của thầy trong đời thầy. Vì thầy là đàn ông, không phải đàn bà các bạn. Là khi thầy đàn ông, khi thầy không biết làm sao biểu hiện cái tình thương. Tại vì cái cách người đàn ông biểu hiện cái tình thương và người đàn bà biểu hiện cái tình thương, hai cái đó nó không giống nhau, nó khác nhau lắm. Và cái tuổi tác biểu hiện tình thương nó khác nhau nữa. Và cái nhu cầu người ta cần cái tình thương biểu hiện khác nhau, nó không giống nhau này. Và cái đó là cái lý do nó rất là phức tạp. Vì cái tình thương đó là người nào cũng có, nhưng mình biểu hiện kiểu nào, mình biểu hiện kiểu nào cho nên make sense, biểu hiện kiểu nào mà người nhận đó thấy được, cảm được cái sự ấm áp. Cái đó là cái khó khăn, mà cái đó là cái triết lý quan trọng như của cái chữ thương. Là không phải là mình cứ thương đi, nhưng mà mình biểu hiện như thế nào. Rồi, cái chị đó là chị biểu hiện rất là hay. Thì thầy đó mới ngồi nói chuyện với chị, và người chị của chị này thì hỏi: cái quan hệ của chị này với chồng chị làm sao, với con cái làm sao. Thì họ mới nói, ô, ông chồng ông rất là supportive, ông rất là thương chị và ông biết chị đi làm những công việc này mà ông là còn giúp chị làm nữa. Nhưng mà ông để chị tự do làm, ông làm. Tại vì ông biết đó là chị có để cho chị làm như vậy đó, đi ra giúp người này, giúp người kia làm đó, thì chị mới thật sự là chị. Chứ còn nếu mà ông bắt chị ở nhà đó, làm cái chuyện của ông đó, thì chị không phải là chị. She was not herself. Cho nên đó, ông quyết định là ông giúp, ông support. Cho nên hai người có cái sự trưởng thành rất là lớn. Thì thầy mình nói với người chị của cô này, nói, như vậy thì đúng là ông này đúng là một cái người mà hiểu biết. Thì cô ta là đúng là thứ thầy. Đó, sự thật là như vậy. Là sự hiểu biết. Mấy cái chuyện này thầy không đặt điều đó bạn. Chuyện này là chuyện thiệt. Thầy kể cho bạn nghe vì nó cảm động thầy lắm. Rồi bây giờ thầy mới kể cái chuyện. Bây giờ khi mà bạn mà bày tỏ cái tình thương một người nào đó, thì mỗi người đó họ có cái tiếp nhận cái tình thương và cái nhu cầu khác nhau. Hồi năm mà thầy mà xuất gia đó thì thầy chỉ còn mới 20 tuổi thôi. Thầy không hề biết cái chuyện cái tình thương của thầy là cái gì cả. Thầy chỉ biết chuyện là thầy đi vào trong đó là đoạn dục khử ái, không thương ai hết, không cần biết cái gì hết, chỉ còn cái là ngồi thiền tu nhất tâm. Và thầy làm như vậy bạn. Và các bạn chỉ biết cái biệt danh của thầy thời đó là thầy là mặt sắt đen xì, tại vì thầy không có biểu lộ cảm tình của thầy với tất cả những cái người đàn bà hay đàn ông hay đàn gái hay là bà già hay là ai, không ai cũng vậy, ai như nhau cả. Thầy cái mặt gườm 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 như vậy. Thì cái thời gian đó là 10 năm, 10 năm. Sau 10 năm rồi thì thầy đi nhập thất 3 năm. Sau 3 năm rồi từ 1994 đó thì đáng lẽ là thầy phải đi làm việc lại như mọi người. Thì sư phụ thầy ông không cho thầy làm việc như mọi người. Ông cho thầy cái chức vụ là board director thì chuyện đó không không đáng nói. Nhưng ông bắt thầy làm một cái chuyện mà thầy chơi với là ông bắt thầy làm babysitting. Babysitting là cái gì? Là giữ con nít. Thì tả ra lúc đó, đó có 10 cái chú sa di rất là nhỏ mới xuất gia, 10 chú thôi. 10 chú sa di này đó là không có từ họ đứa nhỏ nhất là mới có 6 tuổi rưỡi thôi. Từ tuổi đó đó nó muốn xuất gia chứ không phải cha mẹ là xuất gia. Thì tuổi đó bên Đài Loan, bên Singapore, bên Mã Lai, bên bên Mỹ cũng có nữa. Việt Nam mình thì không có người nào, chỉ có một người Việt Nam nhưng mà đẻ ở Mỹ. Thì tuổi nhỏ xíu à. Thì mấy đứa nó tới thì nó xin xuất gia. Là vì sao nó xin xuất gia? Là tả ra vì cái căn cơ của nó kiếp trước đã xuất gia rồi, đã tu rồi. Thì bây giờ nó gặp sư phụ thầy ấy, và nó muốn xuất gia. Thì hay lắm, tuổi nó xuất gia thì là ông sư phụ ông nói thôi bây giờ được rồi, bây giờ tìm một cái người nào mà đi dạy. Thì ông là tìm thầy khổ vậy đó. Mà cái bác cái khổ là cái bác phải hiểu cái lịch sử của thầy, là thầy là chỉ chuyên thiền thôi. Sau cái thiền rồi thầy có 3 năm là thầy chỉ có ngồi thầy nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm, thầy nhập thất, thầy nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm. Mỗi ngày là thầy chỉ nói chuyện một hai người như vậy, không còn nói chuyện nhiều. Những người mà thầy nói là cần thiết lắm đó, thầy còn không có, không nói chuyện với ai cả trong 3 năm liên tục như vậy. Cái năm cuối cùng thầy lên ở trên Sky Comish ở bên Cascade Mountain, trên cái state là Washington State đó, là cái chỗ mà biệt xứ không ai tới cả. Cho nên là thầy ở trong cái thế giới mà nó hoàn toàn khô lạnh, lạnh vô cùng, tuyệt rơi, không gặp ai cả. Đùng một cái đó, ông sư phụ ông kêu về. Ông nói bây giờ mày đi giữ 10 đứa nhỏ của tao. Trời ơi, thầy chơi với. Không biết là mình làm thế nào để mà mình đối phó, đối diện với cái chuyện này. Nhưng mà thầy cũng lục sách, tìm sách đó quá là giáo dục tâm lý nhi đồng sao nè. Đọc cái trang thứ ba là ngủ gật rồi. Thầy đâu có biết. Rồi sau thầy cũng chuông vô học một hai lớp học làm sao mà để mà giáo dục, nhưng mà thầy thấy nó không giúp được thầy đấy, vì thế mình không biết là cái nội dung cái problem mà mình facing là cái gì. Thì tệ ra đó 10 chủ sa di đó tuy là nói là người xuất gia muốn tu thoát tục nhưng mà chủ nào đó cũng cần cái tình thương cả. Các bạn ngồi các bạn nghĩ, cái đứa 6 tuổi nó leo đầu thầy đó, nó leo đầu lên thầy, rờ lên rờ xuống, nó gãi lên gãi xuống. Tôi nó kêu thầy tráng ba 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 là cha đó, tiếng tàu là tráng ba thế, đọc tên là tráng tráng như vậy là trường, tiếng tàu là tráng hàng tráng tráng ba ba nó bu lên, nó tối nó ngủ, thầy không nằm nó ngủ cũng được, thầy phải nằm bên cạnh, nó ngồi nó nằm nó ngủ. Nó ngủ xong là thầy mới đi tới về phòng thầy, thầy ngủ.